30 năm cho một giấc mơ. Được đắm mình trong ánh mặt trời chính là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi không thể với tới những tia nắng huyền diệu đó, nhưng tôi có thể chiêm ngưỡng chúng, tin vào sự kỳ diệu của chúng và vươn tới chúng đến cùng. Louisa May Alcott. Vào thập niên 50, tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam California, một cô bé 10 tuổi thường xuyên đến thư viện đọc sách. Trong khi chờ người thủ thư già đóng dấu hẹn ngày trả sách, cô bé thường nhìn rất lâu vào danh mục sách mới đặt trên kệ. Cô ngạc nhiên thích thú, nhận ra công việc thật tuyệt vời của những người cầm bút và thật vinh dự làm sao khi tác phẩm của họ được đặt trên mọi kệ sách, nơi mà cả thế giới có thể ngắm nhìn. Một ngày nọ, cô bé thổ lộ niềm mơ ước của mình với người thủ thư già.
Bác ạ, khi lớn lên, cháu sẽ trở thành một nhà văn, cháu sắp sửa viết sách đấy.
Người thủ thư già ngước nhìn cô bé với ánh mắt khích lệ và nụ cười động viên. Bà đáp lại,
ừ, khi nào cháu viết sách xong thì hãy mang đến đây cho bác. Bác sẽ trưng bày chúng ở đây, ngay trên quầy sách này.
Cô bé hứa với bà thủ thư rằng một ngày không xa cô sẽ hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình. 8 năm sau, cô bé đã tìm ra một tia sáng cho ước mơ của mình. Cô nhận công việc viết những mẫu tin nhỏ cho một tờ báo địa phương với khoản thu nhập là $1.5 cho mỗi tin như thế. Tuy nhiên, khoản thu nhập ít ỏi này chẳng là gì so với niềm vui khi cô thấy những bài viết của mình được đăng trên báo. Còn một quyển sách ư, phải mất khá nhiều thời gian mới làm được. Một thời gian sau, cô làm biên tập cho bản tin của một trường trung học, lập gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng nỗi khát khao được viết, được sáng tác vẫn luôn cháy bỏng trong cô. Những lúc rảnh rỗi, ngoài việc chăm sóc gia đình, cô nhận thêm việc phụ trách một tin tức giáo dục tại một tờ tuần báo. Tuy vậy, vẫn chưa có cuốn sách nào ra đời. Rồi cô chuyển sang làm chính thức cho một tờ nhật báo lớn, trong khi vẫn cộng tác với các tạp chí. Công việc càng lúc càng trở nên bận rộn. Cuối cùng, khi tin rằng mình đã tìm được đề tài tâm đắc, cô bắt tay vào viết. Cùng một lúc, cô gửi tác phẩm của mình đến 2 nhà xuất bản. Một thời gian sau, cô nhận được phản hồi. Nhà xuất bản đánh giá cao ý tưởng của cô, nhưng lại cho rằng tác phẩm của cô chưa đủ hay để có thể in thành sách. Cô buồn rầu, ném sấp bản thảo vào một xó. Nhưng vài năm sau, giấc mộng văn chương ngày xưa lại trở về, ngày càng mãnh liệt hơn. Sau nhiều đêm trăn trở suy tư về cuộc sống, về hạnh phúc và khổ đau, cô quyết định bắt tay vào viết một tác phẩm mới, đồng thời chỉnh sửa lại tác phẩm đầu tay của mình. Rất tự tin, cô gửi cả 2 bản thảo tới nhà xuất bản. Và thật bất ngờ, không lâu sau, cả 2 đều được in thành sách. Thế nhưng phải đến hơn 1 năm sau, cô mới nhận được thùng sách biếu dành cho tác giả. Cô vội vã mở nắp thùng, lòng hồi hộp khi sắp được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình. Và cô òa khóc, cô đã phải đợi quá lâu để có thể nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực. Rồi cô chợt nhớ đến lời đề nghị của người thủ thư già ngày trước. Khi cô quay lại thư viện, thì người thủ thư già đã không còn nữa. Cô viết cho người quản lý thư viện một lá thư, kể rõ với ông rằng những lời động viên của người thủ thư già ngày xưa đã tác động đến cô mạnh mẽ như thế nào. Cô còn viết rằng cô sẽ tham dự buổi họp mặt cựu học sinh trường cũ và mong ông vui lòng nhận những quyển sách của cô. Ngày họp mặt đã đến, cô hết sức ngạc nhiên khi trông thấy một thư viện mới, rất khang trang, được xây cạnh ngôi trường cũ. Từ phòng đọc sách, có thể nhìn thấy lớp học nơi cô từng đánh vật với các con số
các công thức định lý. Và sách của cô được đặt trang trọng trên chiếc kệ ngày xưa, kèm theo lời giới thiệu. Cô ôm ghì lấy người quản lý thư viện để bày tỏ lòng biết ơn. Họ cùng chụp một bức ảnh bên ngoài thư viện để biết rằng mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực. Mọi lời hứa đều có thể làm được, cho dù có phải mất đến 30 năm hoặc lâu hơn nữa. Có những ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Có những ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Đâu là sự khác biệt? Fresh News.